nếu muốn Phật Pháp Hưng chỉ tăng tán tháng tăng. Dịch giả Diệu Âm. Chương 9. Tình hữu nghị sâu sắc của Pháp Sư Thánh Nhất và Pháp Sư Tịnh Không. Pháp Sư Thánh Nhất và Thạc Đức Thiền Tông hiếm thấy và khó gặp thời nay, và các đại đức như Thượng Nhân Tuyên Hóa ở Mỹ, Thủ Tòa Mạn Giác Chùa Chân Như tại núi Vân Cư, Giang Tây, Lão Trụ Trì Đạt Định đều là đại đức kế thừa Quy Ngưỡng Tông của Lão Hòa Thượng Hư Vân. Trưởng lão các núi trong nước không ai không bội phần cung kính vì Lão Hòa Thượng này. Soạn giả đã tự mình thể hội điều này. Lão Hòa Thượng Đại Đức Thiền Môn Thể Quang ở trong chùa truyền giới, tuy Pháp Sư Thánh Nhất không có mặt, nhưng trên giới điệp lại viết Pháp Sư Thánh Nhất làm Yết Ma A Xà Lê. Mỗi lần Pháp Sư Thánh Nhất đến núi Vân Cư thì phương trượng Nhất Thành nhất định nghênh tống đến cửa núi ngoài cùng. Không phải vị trưởng lão nào cũng có sự đãi ngộ này. Lão Trụ Trì Đạt Định núi Vân Cư vốn dĩ muốn đăng tòa ở núi Vân Cư, Pháp Sư Thánh Nhất khuyên ông đừng đăng. Vì ông nghe lời của Pháp Sư Thánh Nhất nên lập tức từ bỏ không đăng tòa. Một vị Pháp Sư mà soạn giả biết tham thiền đã nhập xứ, bái kiến Pháp Sư Bổn Hoán trình thuật cảnh giới giác ngộ của mình. Bổn lão kêu ông lập tức bay qua Hồng Kông gặp Pháp Sư Thánh Nhất ấn chứng. Mà vị đại đức tông môn giáo hạ này tâm đầu ý hợp với Pháp Sư Tịnh Không Hoằng Dương Tịnh Độ, không chỉ để cho tín chúng của mình nghe Pháp Sư Tịnh Không giảng kinh, mà còn thỉnh Pháp Sư Tịnh Không đến thiền đường của Ngài khai thị. Địa Tạng Kinh Giảng Ký nổi tiếng của Pháp Sư Thánh Nhất cũng là do Pháp Sư Tịnh Không chỉnh lý và viết lời tựa, vì vậy mà phổ biến rộng rãi. Trong lược truyện về Pháp Sư Thánh Nhất của Pháp Sư Diễn Không, đệ tử của Pháp Sư Thánh Nhất có ghi tác phẩm khác của Ngài Kim Cang Kinh Thiện Dị thỉnh Pháp Sư Tịnh Không viết tên sách. Khi Pháp Sư Tịnh Không giảng kinh thường đề cập đến vị trưởng lão này khiến mọi người tôn kính. Pháp Sư Tịnh Không và Pháp Sư Thánh Nhất. 30 năm trước tôi đến Hồng Kông giảng kinh. Lần đó tôi ở Hồng Kông 4 tháng, thời gian rất dài, giảng Lăng Nghiêm Kinh. Pháp Sư Thánh Nhất ở núi Đại Dữ, Hồng Kông, mỗi ngày đến nghe kinh, nghe khoảng 5-6 ngày, vô cùng hiếm có. Quay về khuyến khích tín đồ của thầy phải đến đường giới hạn nghe kinh, lại mời tôi đi tham quan đạo tràng của thầy. Thầy là người tu thiền tại chùa Bảo Lâm, nằm phía sau chùa Bảo Liên. Bây giờ tôi không biết, đã lâu rồi không có đến đó. Lúc đó không có đường, phải đi bộ vào chùa. Đi bộ nửa tiếng, xe chỉ có thể đến chùa Bảo Liên. Đến chùa Bảo Liên phải đi nửa tiếng. Rất hiếm có, quý vị không đi bộ thì không cần đi. Vì vậy hoàn cảnh ở đó rất thanh tịnh. Lúc đó thiền đường có hơn 40 người, rất quy tắc. Đạo tràng mà cả đời tôi thấy được, đạo tràng như pháp như vậy rất hy hữu, chưa từng thấy, tôi vô cùng tán thán. Pháp Sư Thánh Nhất mời tôi đến thiền đường khai thị. Tôi cũng không phải là người tham thiền, may mà lúc trước thầy có dạy bí quyết này, còn có mấy câu thiền ngoài cửa miệng, thì chúng tôi tán thán pháp môn thiền. Lúc trước tôi từng giảng Lục Tổ Đàn Kinh, từng giảng Kim Cang Kinh, từng giảng Chứng Đạo Ca của thiền sư Vĩnh Gia, còn có được mấy câu thiền ngoài cửa miệng, hiểu được một ít. Chúng tôi tán thán Pháp Sư Thánh Nhất, đây là vị thiện tri thức thật sự, tán thán đại chúng ở đây nghiêm túc tu học, không nhắc đến một chữ về tịnh độ của chúng tôi. Đây là quy tắc, quý vị không thể phá hoại đạo tràng. Phật học vấn đáp. Năm 1977, Pháp Sư Thánh Nhất ở chùa Bảo Liên, núi Đại Dữ, Hồng Kông. từng mời tôi đến đạo tràng của thầy khai thị cho các đồng tu. Đạo tràng của thầy là đạo tràng Hiền Tông, mỗi ngày đều tọa hương tham thiền, có hơn 40 người, toàn bộ là nam chúng. Đây là một đạo tràng Hiền Tông đầu tiên vô cùng có quy tắc mà cả đời tôi thấy được. Tôi vô cùng tôn kính, vô cùng bội phục thầy. Tịnh nghiệp tam phước vạn khí. Năm 1977, tôi ở Hồng Kông giảng Lăng Nghiêm Kinh. Pháp sư Thánh Nhất đến nghe 3 ngày thì kêu gọi tín đồ của thầy, khuyên tín đồ của thầy đến đạo tràng của tôi nghe kinh. Vô cùng hiếm có. Chúng ta xem hành trì của Pháp sư Thánh Nhất, thật sự mà nói không khác với lão hòa thượng Hư Vân của ngày trước. Pháp sư Thánh Nhất là tham thiền, y phục thầy mặc cũ cũ rách rách, tất cả đều đem cúng dường, đều tu sửa miếu ở Đại Lục. Vì vậy Phật giáo Đại Lục gọi thầy là Bồ Tát Thần Tài. Đối với việc phục hưng Phật giáo Đại Lục, thầy chính là người cúng dường nhiều nhất. Thầy là người Triều Châu ở núi Đại Dữ, Hồng Kông. Vị này làm việc đều vì Phật Pháp, không có tư lợi. Kim Cang Kinh Yếu Nghĩa. Pháp sư Thánh Nhất ở Hồng Kông cũng là người rất tài giỏi. Thầy thường đi lại ở Đại Lục, với Phật giáo Đại Lục vô cùng tôn trọng ngài. A-di-đà Kinh Sớ Sao Diện Nghĩa, tập 105. Pháp sư Thánh Nhất ở Hồng Kông nói với tôi, bên thầy có 3 người đến động Phạm Âm, núi Phổ Đà, lạy Quán Âm Bồ Tát. Lạy được nửa tiếng thì Bồ Tát hiện thân, 3 người đều vô cùng hoan hỷ. A-di-đà Kinh Sớ Sao Diện Nghĩa, tập 248. Cả đời này của tôi, những điều bác thấy, tai nghe không nhiều, đều ở trong kinh giáo, bạn bè không nhiều. Đại đức Tông Môn tôi chỉ nhìn thấy một vị, Pháp sư Thánh Nhất ở chùa Bảo Lâm, núi Đại Dữ, Hồng Kông. Năm nay cũng đã hơn 80 tuổi rồi. Năm nay thầy 81 tuổi, tuy là một người tu hành chân chính của Thiền Tông mà cả đời tôi từng thấy. Tâm địa thanh tịnh, có trí tuệ, có từ bi, không nói lỗi người. Tôi chưa từng nghe Pháp sư Thánh Nhất nói người nào không phải, chưa từng nghe nói. Thầy thật sự làm được, lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, như Phổ Hiền Bồ Tát nói. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 955. Hiện tại ở trong xã hội này, có thể tìm được người xuất gia ngay thẳng thật thà, thật sự không nhiều. Tôi ở Hồng Kông gặp được một vị, chính là Pháp sư Thánh Nhất ở chùa Bảo Lâm, núi Đại Dữ. Tôi vô cùng tôn trọng, vô cùng kính ngưỡng thầy. Nghe nói 2 năm nay sức khỏe thầy cũng không tốt lắm. Công hiến của thầy đối với Phật giáo Trung Quốc rất lớn. Liễu Phàm Tư Huấn. Thiền Tông, quý vị có thể tìm được vị Đại Đức Thiền Tông không? Những người tôi biết được, Pháp sư Thánh Nhất ở núi Đại Dữ là Đại Đức còn lại của Thiền Tông. Tôi hy vọng sức khỏe của thầy có thể hồi phục, người không còn tìm thấy ở Thiền Tông. Thiện tài đồng tử tham học báo cáo. Lần này tôi đến Hồng Kông, nghe nói bệnh tình Pháp sư Thánh Nhất nghiêm trọng, rời khỏi núi Đại Dữ tu dưỡng ở nhà của một cư sĩ trên đỉnh núi không xa chỗ của tôi ở. Tôi liên lạc với thầy, tôi đi thăm thầy, vô cùng hoan hỷ. Thần trí của thầy minh mẫn, đầu óc vẫn vô cùng nhanh nhẹn, trí nhớ không kém đi, nhưng thể lực rất kém, bắp thịt đang suy yếu, không thể cử động được, phải ngồi xe lăn. Khi đứng lên có người nhiều, tôi nghĩ về một vị Pháp sư tốt như vậy, là Đại Đức chân chính trong nhà Phật chúng ta. Đây là một vị Pháp sư giảng kinh, là một Pháp sư tham thiền, thực sự có tâm đạo. Đây là vị thứ hai trong đời tôi thấy được. Vị thứ nhất là lão Pháp sư Đạo An. Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh, tập 125. Hôm nay có một vị Pháp Sư Thánh Nhất có tư tưởng bảo thủ tương đồng với tôi, cách nhìn hoàn toàn giống với tôi, cách nhìn của những Pháp Sư khác không giống tôi. Cách nhìn Pháp Sư Thánh Nhất giống với cách nhìn của tôi. Kim Cang Bát Nhã Nghiêm tập báo cáo, tập 61. Pháp Sư Tịnh Không viết lời tựa bộ Địa Tạng Kinh giảng nghĩa của Pháp Sư Thánh Nhất. Giữa mùa xuân năm Giáp Tý, tôi nhận lời mời của Phật tử Hồng Kông vì đồng tham nghiên cứu học tập diễn giải Pháp Bảo Đàn Vân của Đại sư Lục Ổ. Do nhân duyên này được thăm hỏi cố nhân trưởng lão Thánh Công ở Bảo Liên, mở ra và đọc Địa Tạng Bổ Nguyện Kinh giảng ký của Thánh Sư, hăng hái hoan hỷ không thể kiềm chế, lại càng tỉ mỉ nghiên cứu thấy chữ nào thì rõ nghĩa đó, ngay thẳng bày tỏ sự thật, lời cạn ý lại sâu, nắm bắt thời cơ. Phàm là tông chỉ của Phật Pháp, không ngoài việc dạy người giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, là nói về Tam Bảo mà tu học nhập môn. Không có ai không bắt đầu từ Địa Tạng. Đầu tiên cần xây dựng tâm địa, hiểu nhân quả, rõ sự lý, kiên trì lòng tin, khai mở trí tuệ, làm rạng rỡ hiếu đạo, đạt đến mức cực kỳ hoàn thiện. Tâm địa chính là kho báu vô tận. Phát tâm từ bi vì chúng sanh như hiện thị của Quán Âm Bồ Tát, trước sau không rời trí tuệ như hiển thị của Văn Thù Bồ Tát, đời sống tràn đầy mỹ mãn và hạnh phúc, chính là biểu thị của đại hạnh Hổ Hiền. Bốn vị đại sĩ này biểu thị đại dụng toàn thể của Phật Pháp, có gì là mê tín chứ? Do ít tuyên truyền làm cho người đời không có lý giải đúng đắn, sanh ra quá nhiều hiểu lầm, tự làm mất thành tựu của mình. Tiếc thay, nay sau nạn kiếp, Thánh Sư vui mừng gặp gỡ nhân duyên thù thắng, cửu hoa tái diễn, nhận được ý chí sâu sắc, dùng ba phẩm danh hiệu bố thí kiến văn kết quy về Tam Bảo, phát hiện công đức chân thật của một kinh, lợi ích vô cùng. Nếu như không có đủ mắt tri thức, không thể hiểu được, đọc hết như uống nước cam lồ, như được bảo vật. Đối với giảng hội khuyến khích lưu thông rộng rãi, làm cho các nhân sĩ học Phật trong thiên hạ ai ai cũng hiểu rõ đường tu hành chân chánh, không rơi vào tà kiến, không tạo ác nghiệp, tâm khai ý giải, phước tuệ tăng trưởng, không phụ bi nguyện của Phật Tổ, thệ nguyện rộng lớn của đại sĩ và sự tận tình khuyên bảo của Thánh Sư. Một ngày trước Thanh Minh Phật lịch năm 3011, Hoa Tạng Sa Môn Tịnh Không kính ghi. Giới thiệu sơ lược về Pháp Sư Thánh Nhất. Pháp Sư Thánh Nhất sinh năm 1922, viên tịch năm 2008, là Đại Đức Thiền Tông thời nay, tục Hòa Trần tại Quảng Đông, ngày 13 tháng 11 năm 1922, sanh ở thôn nhà họ Lý, thành Giang Môn, Quảng Đông. Từ nhỏ thiện căn sâu dày, sùng tín Tam Bảo. Năm 19 tuổi, ngài lễ hòa thượng Tín Cầu xuất gia ở Tây Trúc Lâm, núi Liên Hoa, Hồng Kông. Năm 1942, ngài đến chùa Nam Hoa, nương theo lão hòa thượng Hư Vân thọ cụ túc giới và y chỉ 3 năm. Nhờ hư công dẫn dắt khế nhập bổn lai, năm 1945 ngài đến Phật học viện chùa Phật Ngọc ở Thượng Hải thân cận Pháp Sư Thái Hư. Năm 1974 ngài đến Phật học viện Tiêu Sơn học tập. Năm 1948 do nội chiến nên ngài về Hồng Kông giảng kinh hoằng pháp. Năm 1958, ngài nghe lời lão hòa thượng Hư Vân đến núi Vân Cư Giang Tây, ký thừa quy ngưỡng tông của Hư Công, đặt pháp danh là Tuyên Huyền, là đời thứ 9 của Quy Ngưỡng. Kệ truyền pháp: Tuyên Hoằng Diệu Nghĩa Kế Tiên Tông, Huyền Huyền Mận Tích Sự Vong Dung, Thánh Giải Phàm Tình Không Khoa Ảnh, Nhất Nhậm Tiêu Diêu Tự Tại Nhân. Tạm dịch: Tuyên bày Diệu Nghĩa Kế Tổ Tông, Huyền Đạo Mất Dấu Sự Dung Thông, Thánh Rõ Phàm Tình Như Hoa Đốm, Mặt Người Tự Tại Gánh Thông Dông. Sau khi truyền pháp, Hư Công ban tặng Cà Sa. Sau đó Ngài triều bái Tứ Đại Danh Sơn, có nhiều cảm ứng. Sau khi về Hồng Kông, Ngài cùng Pháp Sư Độ Luân, tức Tuyên Hóa, thành lập giảng đường giảng kinh Phật giáo. Những năm 60 đảm nhận Duy Na và Tây Đường ở chùa Bảo Liên, núi Đại Dữ. Sau đó đến chùa Bảo Lâm, Xiển Dương Tông Phong. Năm 1979 trở về nước và lên núi lễ Phật. Thế tự diện các nơi đổ nát, liền phát đại nguyện trùng hưng tự diện, hộ giáo an tăng, giúp đỡ đạo tràng nhiều vô số kể. Năm 1983, Ngài nhận chức trụ trì đời thứ tư chùa Bảo Liên. Năm 1990, trở về chùa Bảo Lâm. Năm 2008, Ngài an tường giảng sanh trong tiếng niệm Phật của tứ chúng.